Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 12A. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 24 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tiết học lúc nãy của chúng ta trong kinh điển có nói tới những hành nghi này của phu tử. Chúng ta cảm thấy chúng đã thể hiện rất rõ trí huệ dạy học của phu tử. Cho nên quy về phần trí huệ trong mục lớn thứ nhất trong phong phạm làm thầy của Khổng Tử. Cái thứ hai, nhân. Trí nhân dũng là tam đạt đức. Nhân là nhân đức. Nhân tâm, nhân thuật. Có nhân tâm, cái đó làm ra sự nghiệp lợi ích cho chúng sanh trong thiên hạ. Hơn nữa, lợi ích không chỉ cho người thời đó mà thôi, còn lợi ích cho thiên thu vạn đại. Trong lịch sử, người tri thức tán thán phu tử: tiên Khổng Tử Nhi thánh giả, những cổ nhân thành thánh hiền còn sớm hơn Khổng Tử. Phi Khổng Tử vô dĩ minh, nếu không có Khổng Tử, chúng ta cũng không biết được tên của họ, không quen biết họ. Bởi vì thời đại của Khổng Tử lễ nhạc băng hoại, rất nhiều sách cổ rất có thể đều bị đánh mất, nên văn hóa có thể bị đứt đoạn. Phu tử trong thời đại lớn đó rất biết gánh vác, bỏ bớt thi họa, định lễ nhạc, soạn Xuân Thu. Sau đó chú giải dịch đạo. Những điển tích quan trọng này đều được chỉnh hợp từ phu tử. Cho nên phu tử 2500 năm trước đây, văn hóa nhờ ngài mà được truyền lại. Hậu Khổng Tử nhi thánh giả, những thánh hiền nhân 2500 năm sau Khổng Tử. Phi Khổng Tử vô dị pháp, pháp là học hỏi. Người hậu thế đều học hỏi tinh thần của Khổng Tử, sự cầu học của Khổng Tử, thái độ làm thầy của Khổng Tử, cho nên họ thành thánh hiền. Cho nên phi tử là người khai mở nền văn hóa trên dưới 5000 năm. Tại sao có thể ảnh hưởng sâu xa như vậy? Then chốt này, trong lời phu tử nói, bản thân của ngài làm được rồi, mới có thể ảnh hưởng lâu dài như vậy. Sư trưởng có một câu nói hết sức kinh điển: làm được rồi mới nói là thánh nhân, nói được, làm được là hiền nhân, nói được, làm không được là gạt người. Sư trưởng coi hiểu được hành nghi của thánh nhân. Tại sao Lão Tử, Khổng Tử, Phật Thích Ca ảnh hưởng tới nhân loại mấy ngàn năm? Bởi vì các ngài đều đã làm được rồi, cho nên người ta đối với các ngài không có chút gì nghi ngờ. Cho nên nhân đức, nó có thể lợi ích thiên thu vạn đại, Cơ sở đầu tiên là ở đâu? Ở việc lấy thân làm mẫu. Phu tử trong đại học có nói, cổ chi dục minh minh đức, ư thiên hạ giả. Họ muốn lợi ích chúng sanh thiên hạ. Bắt đầu hạ công phu từ đâu? Từ thiên tử, vị trí ư thứ nhân, nhất thị gia vị, tu thân chi bổn. Bản thân của họ thật sự tu hành, lấy thân làm mẫu, họ mới có thể làm nên hiệu quả giáo hóa như vậy. Phu tử lấy thân làm mẫu. Trong một đoạn hội thoại với Tăng Tử đã thể hiện ra được. Tăng Tử nói rằng, tôi đã từng nghe có ba đoạn hội thoại đàm luận về hành nghi của phu tử. Nhưng sau khi nghe xong, bản thân vẫn chưa học hỏi làm theo được. Trước tiên nói rằng, phu tử kiến nhân nhất thiện nhi dông kỳ bách phi. Nhìn thấy ưu điểm của một người, liền khẳng định ưu điểm này của họ, không đem những khuyết điểm hoặc những việc làm sai lầm trước đây của họ biến thành thành kiến đặt trong tâm. Không như vậy. Cái này gọi là hồn hậu. Cái này gọi là cho người ta lòng tin. Nhìn người phải nhìn nửa phía sau. Con hư quay đầu, vàng không đổi. Nếu như trước đây người ta làm sai, cứ không cho người ta cơ hội, đoạn mất đường lui của họ, đó gọi là khắc nghiệt. Cứ coi thường họ, phủ nhận họ, rất có thể họ sẽ chó cùng dứt dậu, đập bình đập cho bể luôn. Có thể họ sẽ cam chịu đọa lạc. Đây có thể là do chúng ta hoàn toàn phủ nhận mà gây ra. Cho nên chỉ là một ánh mắt tin tưởng hoặc là phủ nhận người khác sẽ cho người khác cảm nhận khác biệt trời vực. Cho nên nhìn người có thể tích lũy công đức được không? Thái độ nhìn người, ánh mắt này, nếu như đối với người khác luôn tin tưởng, chỉ nhìn người khác là đã cho người ta lòng tin, tích lũy công đức. Nếu như nhìn người luôn nghi ngờ, phủ định, không được. Ánh mắt đó lướt qua là khiến cho người ta bị nội thương. Cái này là tạo nghiệp đó. Chúng ta trên đường tu học, sửa một thói quen còn phải nhiều lần. Cho nên dùng một món đồ cũng phải có một quá trình làm quen. Xin mọi người lượng thứ cho. Cho nên con người thực sự trải qua rồi, tu thân không phải đế vương tướng tá là làm được. Tướng quân có thể không sợ chết. Quý vị bảo họ đừng uống rượu nữa là muốn lấy mạng của họ. Bảo họ đừng nổi nóng nữa, họ chịu không được. Bảo họ thay đổi tập khí không dễ gì. Thay đổi tập khí giống như một lớp da từng lớp lột ra như vậy, luôn có quá trình đau khổ này. Nhưng mà lột ra rồi, thân tâm sẽ kinh an tự tại, không làm nô lệ của tập tính nữa. Tăng Tử nói tới sự hành trì của phu tử, kiến nhân nhất thiện nhi dông kỳ bách phi, thì phu tử chi dị sự giả. Rất dễ dàng chuyển biến cách nhìn đối với người khác, không hình thành thành kiến. Quý vị thực sự sửa sai rồi, Ngài hết sức khẳng định tùy hỷ quý vị. Ngoài ra, dị sự này rất dễ chung sống, rất dễ phụng sự, khiến cho người ta như tấm gió xuân, Nếu như chúng ta lúc nào cũng có ý kiến, thành kiến với người ta, vô tình sẽ gây áp lực cho đối phương. Thứ hai, sự hành trì của phu tử. Kiến nhân, chi thiện, nhược kỷ, hữu chi. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, nhìn thấy cống hiến của người khác, thì vui sướng như chính mình có. Liền tùy hỷ tán thán, không hề có chút tơ hào ganh tị, lại còn tuy như khen làm lành đó là thiện, thì phu tử chi bất tranh giả, không tranh cao thấp với người ta, không ngạo mạn, lúc nào cũng có thể nhìn vào ưu điểm của người khác tùy hỷ tán thán. Thật ra trong đoàn thể bây giờ, giữa người và người, tại sao xung đột lại nhiều như vậy? Không nhìn được cái tốt của người, hủy báng, không tán thưởng người khác. Thứ ba, văn thiện tất cung thân hành chi, nhiên hậu đạo chi, thì phu tử chi năng lao giả. Nghe được lời giáo huấn hay, lời thiện, nhìn thấy thiện hành của người ta, sẽ đích thân thực hành, thực tiễn. Sau đó mới dùng thân phận người từng trải đi chỉ đạo học sinh của mình làm theo. Vậy mỗi lời giáo huấn đều là bản thân thực hành trước, vì muốn sớm lợi ích cho học sinh. Bản thân của Ngài dũng mãnh tinh tấn, cái này là năng lao. Bản thân không ngại dụng công lao khổ nâng cao chính mình, là động lực của từ bi, động lực lợi ích cho người. Chúng ta nhìn thấy câu này, chúng ta hình thành một thái độ, cảm thấy lời giáo huấn này rất hay, chúng ta học theo phu tử, nhất định mình phải bắt đầu làm. Ví dụ, chúng ta khuyên người không tham, không sân, không si. Bản thân của chúng ta phải điều phục tham sân si trước. Nếu như không làm như vậy, nhìn có vẻ như muốn hoàn đạo, nhưng rất có thể thành chướng đạo. Bởi vì nếu như chúng ta nói không được tham, nhưng sự hưởng thụ trong cuộc sống của bản thân chúng ta lại ngày càng coi trọng. Người ta nghe chúng ta trên bục nói một đường, nhưng dưới bục lại làm một nẻo, không chỉ không thể hoàn đạo, ngược lại còn khiến cho người ta nghi ngờ thánh giáo, đó là thành bán pháp. Cho nên chúng ta dạy học ở trường là có một chỗ tốt. Tốt thế nào? Sách tấn chính mình. Ví dụ nói đạo lý này nói ra rồi, 35 học sinh đều nghe rồi. Mình là chủ nhiệm, một mình trông coi 35 em. 35 em đó nhìn vào một mình. Ví dụ nói, khi nói năng tính làm đầu, thầy đã nói. Vậy mọi người sẽ nhìn vào, thầy, lần trước thầy đã nói rồi, sao bây giờ vẫn không làm? Sau lưng sẽ toát mồ hôi lạnh. Cho nên dạy học ở trường không phải áp lực là hạnh phúc. Tại sao? Không có đường lui nữa rồi, chỉ có thể dũng cảm tiến lên. Nếu không, quý vị sẽ làm lầm lạc những em nhỏ này, khiến cho các em mất lòng tin đối với chính mình. Đối với giáo huấn của Thánh Hiền, cho nên bất kỳ việc gì cũng là việc tốt. Giữ một niệm, dùng sự giác ngộ để nhìn nó, dùng trách nhiệm để nhìn nó, đều là việc tốt. Kế đó, biểu hiện thứ hai của nhân đức là kiên nhẫn. giống như chữ giáo trong từ giáo dục của chúng ta. Bên trái là hai dấu chéo, phía dưới là một em nhỏ, bên phải là một cái tay cầm cây gậy, bên trái là thân giáo, lấy thân làm mẫu. Cha mẹ thầy cô vẽ dấu chéo thứ nhất, các em nhỏ âm thầm bị ảnh hưởng học hỏi bắt chước, vẽ dấu chéo thứ hai, trên làm dưới theo, thân giáo, bên phải là tay cầm cây gậy, không thấy phiền phức, dạy dỗ tận tình, kiên nhẫn. Thực ra mà nói, không có kiên nhẫn thì không coi là thật tâm. Những thứ chân thật sẽ không thay đổi, thay đổi thì là đồ giả. Cho nên có thật tâm hay không, không phải chỉ nói bằng miệng, còn phải coi chúng ta có tới chết cũng không đổi, không thay đổi tình thương đối với con người. Mọi người đều đã nghe qua bài hát Chân Đế Tình Yêu rồi chứ? Bài hát này quan trọng nhất là câu sau cùng. Tại sao? Câu sau cùng đã kéo rất dài, là yêu là mãi mãi không bao giờ nguôi. Mãi mãi không nguôi phải kéo dài một chút, nghĩa là trường cửu bất tận mới là tình yêu chân thật, nếu không gọi là giả tình giả nghĩa. Buổi sáng kết hôn, buổi chiều liền ly hôn, đó là ái dục, không phải tình yêu chân thật. Từ đâu có thể nhìn thấy sự kiên nhẫn của phu tử? Phu tử trong Luận Ngữ đã thể hiện sự học không biết chán, dạy không biết mệt. Trong Lễ Ký, Học Ký, có một phép dạy học hết sức là quan trọng, là đạo nhi phất khiên, cưỡng nhi phất ức, khai nhi phất đạt. Cái này là phương pháp dạy học hòa dị dĩ tư, dẫn dắt họ, đừng để cho họ cảm thấy hình như quý vị đang cố dắt mũi họ đi về phía trước, để cho họ cảm thấy bị lôi cuốn vào, tự nhiên họ sẽ bị hấp dẫn, chứ không phải cố kéo họ theo. Đạo nhi phất khiên tắc hòa, họ sẽ tiếp thu hết sức hoan hỷ, hòa hợp. Đạo nhi phất khiên tắc hòa, cưỡng là khuyến khích, cổ vũ họ. Cưỡng nhi phất ức, ức là sao? Phủ nhận họ, áp chế họ sẽ không tốt. Phải nên không ngừng khích lệ tín tâm, thiện tâm của họ. Cưỡng nhi phất ức, họ được cổ vũ sẽ càng học càng tích cực. Cưỡng nhi phất ức tắc dị, họ học rất dễ dàng, không bị đau khổ, không thấy miễn cưỡng. Khai nhi phất đạt tắc tư, từ khai này là khai mở họ, nhưng từ đạt này là trong phút chốc đem đạo lý toàn bộ đều nói ra hết, làm chặn lại cánh cửa ngộ của họ. Cái này là hơi giống ép dịch ăn rồi. Quý vị dùng cách dạy học gợi mở, có một số lời chỉ nhắc tới mà thôi, giúp họ suy ngẫm lãnh hội một cách rất tự nhiên. Đừng có ép mãi, thế ép mãi họ sẽ cảm thấy lại nữa rồi, lại nói nhiều nữa rồi, lại muốn hát nữa rồi. Cách dạy học hòa dị dĩ tư, khai nhi phất đạt, họ sẽ đi suy ngẫm tư duy. Mọi người nghe xong cách dạy học trong Lễ Ký, Học Ký, thực sự muốn dạy tốt một học sinh thì phải có kiên nhẫn rất nhiều. Cách dạy học này, khi chúng ta đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, nhất là đoạn tiên sinh Viên Liễu Phàm gặp thiền sư Vân Cốc, chúng ta sẽ nhớ tới lời sư trưởng nói: người xuất gia trước đây nho thích đạo đều thông, là người thầy tốt, rất có học vấn, cho nên mới có một câu thành ngữ là Du sự bất đăng tam bảo điện. Đại chúng xã hội hãy có vấn đề gì không giải được, hỏi ai? Tới điện tam bảo hỏi các pháp sư. Họ đều rất có học vấn, còn phải thông qua các kỳ thi quốc gia mới có thể nhận được độ điệp. Trình độ của độ điệp đó tương đương với trình độ của tiến sĩ. Hơn nữa, tâm của họ rất thanh tịnh, những dục vọng của thế tục này họ có thể buông bỏ được. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Cho nên cảm thấy Vân Cốc Thiền Sư là người thầy hết sức tốt. Ngài chỉ trao đổi một đoạn ngắn với Liễu Phàm tiên sinh. Phương pháp dạy học hòa dị dĩ tư này đã thể hiện rất sống động, triệt để. Ví dụ nói dẫn dắt họ, đã dùng cái gì dẫn dắt? Câu mà họ quen thuộc nhất là có tiếng nói chung. Quý vị nói, quý vị hôm nay nói chuyện văn hóa truyền thống với bạn bè người thân, họ trước giờ chưa đọc qua luận ngữ, quý vị liền tự viết câu này nối câu kia, họ đầu óc chao đảo. Ví dụ nói, người bạn này của quý vị, họ là người trồng ruộng, quý vị liền nói với họ, muốn thu hoạch ra sao thì phải trồng trọt như thế. Họ nói đúng. Quý vị dùng những thứ họ nghe hiểu được để dẫn dắt họ, họ sẽ có được tiếng nói chung. Cho nên đạo nhi phất khiên này rất quan trọng. Cái duyên này tức là Liễu Phạm Thiên Sinh ngồi đối mặt với Vân Cốc Thiền Sư 3 ngày, ông không khởi một vọng niệm gì, cho nên Vân Cốc Thiền Sư liền hỏi ông, sao ông không có vọng niệm gì hết? Ông nói, số của tôi sớm đã được người ta tính trúng rồi, mấy chục năm nay không hề sai khác, tôi còn có gì để nghĩ nữa? Vân Cốc Thiền Sư cười ha ha, ta vốn dĩ tưởng ông là hào kiệt, hóa ra ông chỉ là phàm phu. Sự cười ha ha này cũng khiến người ta hiếu kỳ. Khi nào nên cười thì cười ha ha. Không lẽ số mạng có thể thay đổi sao? Quý vị coi, những lời đối thoại này rất thú vị. Số mạng có thể thay đổi sao? Vân Cốc Thiền Sư nói, nhưng vị năng vô tâm, sự tự tư tự lợi, tâm tự ngã này không buông được, chung di âm dương sở chuyển, cho nên vận mệnh của họ sẽ cố định. Nhưng điều rất quan trọng là tích thiện chi nhân. Người rất lương thiện, người tích công đức rất dày. Số cố câu tha bất định. Nếu như quý vị là Liễu Phạm Thiên Sinh, nghe thấy câu này sẽ thế nào? Ai da, có hy vọng rồi. Cái này là cưỡng nhi phất ức. Theo cuộc nói chuyện, tính tâm của họ, động lực của họ dần dần sẽ được khơi dậy. Quý vị có gặp qua chưa? Quý vị, người này rất có tu dưỡng. Có một người ấn đường bị tối đi ngang qua. Sau khi nói chuyện với họ nửa tiếng, ấn đường phát sáng rồi ra về. Cái này tức là công phu dạy học rất mạnh. Quý vị coi, Liễu Phạm Thiên Sinh đã mấy chục năm ở đó. À, số mạng không sửa được. Sau khi thông qua sự dẫn dắt này, liền phát nguyện làm 3.000 việc thiện. Cho nên công lực dạy học của Vân Cốc Thiền Sư rất mạnh. Tất nhiên chúng ta thể hội được rồi, sẽ có thể khéo học khéo dùng. Cho nên Vân Cốc Thiền Sư nói với ông, ông 20 năm nay toàn bộ số mạng đều bị người ta tính chắc rồi, tơ hào đều không chuyển biến, tất nhiên là phàm phu. Khi đó ông ấy tò mò, không lẽ số mạng có thể thay đổi sao? Khi đó quý vị coi, Vân Cốc Thiền Sư nói, mạng do ngã tác phước tự kỵ cầu, thi họa sơ xưng đích di minh huấn. Có người trí thức nào chưa từng đọc thi kinh, chưa đọc thượng thư, đều đã đọc rồi, đều biết số mạng do mình làm, phước do mình cầu. Mọi người có nhận ra không? Những sách này đều đọc qua rồi. Sách vẫn là sách, ông ấy vẫn là ông ấy. Cho nên luôn là do gặp duyên khác nhau, ông ấy gặp được Vân Cốc Thiền Sư. Bốp, câu này nói ấn tượng càng sâu sắc. Đúng rồi, cái này mình cũng biết mà. Thì ra mình vẫn chưa thực hành nó. Có thể thay đổi được. Hơn nữa đều là những thứ ông quen thuộc nhất. Giảng về thi thư trước, rồi nói về giáo huấn của Thích Ca. Thật ra cái giúp chúng ta hiểu được một bối cảnh xã hội, những người trí thức trước đây Nho Thích Đạo đều học, đã giáo huấn chúng ta hơn 2000 năm rồi. Ở đây lại nhắc tới Ngã Giáo Điển Trung. Trong Phật môn của chúng ta nói rằng: cầu phú quý đắc phú quý, cầu nam nữ đắc nam nữ, cầu trường thọ đắc trường thọ. Vọng ngữ là đại giới trong Phật môn. Thích Ca, Phật Bồ Tát sao có thể gạt người chứ? Cuối cùng, sau khi Điểu Phàm tiên sinh nghe xong cũng rất đáng quý, ông lập tức chủ động cầu giáo. Có một số người nghi ngờ ủ rũ trong lòng, tự mình ngồi đó nghĩ mãi cũng không nói ra. Ông chủ động cầu giáo, cái này là có nghi hoặc, phải ghi chú, gặp người hỏi, cầu giải thích. Thật ra, sự hiểu lầm đối với kinh điển này đã ở trong tâm của ông mấy chục năm rồi. Ông nói, Mạnh Tử chẳng phải đã nói sao, thứ cầu ác được là cầu ở bản thân mình. Đạo đức, nhân nghĩa mình có thể lực cầu, công danh phú quý là những thứ ngoài thân, làm sao cầu được chứ? Quý vị coi nghi ngờ này rất lâu rồi. Cho nên thực hành đệ tử quy có dễ không? Có nghi hoặc phải ghi chú. Vân Cốc Thiền Sư nói với ông, lời của Mạnh Tử không sai, bản thân ông hiểu sai rồi. Ông không thấy Lục Tổ nói, Lục Tổ Đàn Kinh và Kinh Kim Cang, người trí thức 2000 năm nay đều đã đọc. Trong Đàn Kinh có nói, tất cả phước điền không rời gan tất. Phước điền nhờ cái gì? Tâm canh, sao có thể phước cầu không được chứ? Tòng tâm nhi mịch, từ cái tâm căn bản mà hạ công phu, cảm vô bất thông, nhất định sẽ cầu được. Cầu tại mình không chỉ được đạo đức nhân nghĩa, còn được công danh phú quý. Trong ngoài đều được, trong ngoài đều cầu được. Là cầu rồi sẽ được. Quý vị hiểu rõ những đạo lý này rồi, nhất định phải hạ công phu từ trong tâm. Còn như bất phản cung nội tỉnh, quý vị không phản tỉnh từ tâm của mình, đồ hướng ngoại thì cầu, hướng ra ngoài tìm cầu, tìm quan cao, tìm người có tiền, tắc cầu chi hữu đạo, nhi tắc chi hữu mạng, quý vị không cầu được. Quý vị không bắt tay từ cái căn bản, tốn công vô ích, nội ngoại song thất. Quý vị cứ cầu ở bên ngoài đều là tham, cũng không có đức hạnh. Hướng ra ngoài cầu lại không có tích phước thì không thể nào cầu được. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Tài bố thí được tài phú, pháp bố thí mới được thông minh trí huệ, vô úy bố thí mới được khỏe mạnh sống lâu. Sao có thể ở đó bái thần minh mà cầu được chứ? Phải như lý, như pháp mà cầu mới cầu được. Giảng rõ đạo lý cho ông rồi, Vân Cốc Thiền Sư liền hỏi ông. Ông nói thử, Khổng tiên sinh đoán số cho ông, cả đời là vận mạng ra sao? Ông có thể nói cho ta nghe một chút không? Như dĩ thực cáo. Điểu Phàm tiên sinh cũng rất thật thà, nghĩ lại rành mạch cho Vân Cốc Thiền Sư. Khi đó, một câu nói này của Vân Cốc Thiền Sư rất quan trọng, gọi là khai nhi phất đạt, gợi mở cho ông. Không phải dùng đạo lý nhét vô cho ông. Sau khi nghe xong, Vân Cốc Thiền Sư hỏi ông một câu. Ông tự mình nghĩ thử, ông đẻ ra phải thi đậu công danh không? Bởi vì ông vừa nói số ông không có công danh, số ông lại không có con trai, vậy ông có thể phản tỉnh không? Bản thân ông đẻ ra phải có công danh không? Đẻ ra phải có hậu thế không? Hỏi như vậy, khai nhi phất đạt, ư truy tỉnh lương cửu. Liễu Phạm Thiên Sinh trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rất lâu. Khi đó tự mình nói, không thể, là do ông nói, tự ông thừa nhận. Nếu như ngày nay bạn bè chúng ta nói, trong số của tôi sẽ thế nào thế nào thế nào, sau đó chúng ta nói, đúng rồi, con người cô khắc nghiệt cho nên cô không có con, họ có tiếp thu được không? Tôi có nghiêm trọng vậy không? Quý vị nói 8 phần, họ cảm thấy chính mình chỉ có 5 phần, những lời sau đó họ không nghe vô nữa. Nhưng quý vị coi, Vân Cốc Thiền Sư nhìn thấy rõ ràng để cho tự ông ấy suy nghĩ. Tự ông ấy nói ra, ông ấy thể hội càng sâu sắc. Quý vị coi, chúng ta bây giờ, cha mẹ người ta, cha mẹ, hoặc một số thiện tri thức trưởng bối nhắc nhở chúng ta vài vấn đề. Ây da, con chỗ nào không tốt, con tệ như vậy sao? Không nghiêm trọng như vậy chứ, vẫn rất khó tiếp thu. Khi đó, ông trầm ngâm lại, tự mình suy ngẫm, phản tỉnh rồi nói, không thể, người trong khoa đệ, nhìn có vẻ có phước báo, tôi bẩm sinh đã phước bạc, lại không tích cực tích công lũy đức, bồi dưỡng phước của mình, lại dễ bị bực dọc, rất dễ nổi nóng, phẫn nộ, không bao dung người, không đủ độ lượng. Tôi hơi không nói tiếp được nữa, bởi vì hình như tôi cũng là như vậy. Thường dùng tài trí đè ép người, nhưng tâm cảnh và hành vi này biến thành tổn phước của mình. Tài trí ép người, thẳng lòng thẳng dạ, cái này là ăn nói không nhìn hoàn cảnh, không thông cảm cho tâm cảnh của người khác, bóp liền bung ra, người ta quay về dưỡng thương 3 ngày. Khinh ngôn vọng đàm, động một chút là nói những đạo lý lớn, rốt cuộc lý có đúng không thì đã cuồng vọng rồi. Đây đều là những tướng phước bạc, cho nên tôi thi không đậu công danh. Tiếp theo lại phân tích tại sao mình không có con. Dùng đất dơ thì nhiều sinh vật, nước trong quá thường không có cá, ông quá là sạch sẽ, tất cả kiến gián toàn bộ đều bị giết sạch. Chỉ vì quá ưa sạch sẽ, có thể sẽ tổn hại tới sinh mạng khác. Thật ra phải nên hiểu, sinh mạng đều là có linh tánh, thành tâm, có thể câu thông được. Quý vị có thể mời chúng chuyển nhà, lấy một số đồ ăn ngon để ở bên ngoài, mời chúng đi ăn, đừng giết hại. Dạng loại tương cảm, tất cả sinh mạng đều có linh tánh, làm sao giao cảm? Dĩ thành, dĩ trung, chân thành. Trung là gì? Quý vị cũng tận lực lợi ích cho chúng thì sẽ giao cảm được. Sư trưởng của chúng ta hồi đó ở Australia, khi vừa đi thì kiến từng đàn, từng đàn, chân thành đối với chúng, sau đó không quấy rầy lẫn nhau. Cho nên không có con sạch sẽ quá nghiêm trọng. Thứ hai, hòa khí có thể nuôi vạn vật. Tôi hay giận, tính khí quá nóng, điều thứ hai không con. Ái di sanh sanh chi bổn, những di bất dục chi căn. Thời thời thương yêu người, suy nghĩ cho người, giống như đất trời nuôi dưỡng vậy, khiến rất nhiều sinh mạng đều được trưởng thành. Nhưng cái nhẫn này, tức là tàn nhẫn, sẽ tổn hại sinh mạng. Tôi thương tiếc, danh tiếc, thường không biết xả mình cứu người. Điều thứ ba, không con. Nói nhiều tổn khí, thường thích nói rất nhiều hao khí. Điều thứ tư, không con. Thích uống hao tinh lực, uống rượu uống tới nửa đêm thức khuya. Điều thứ năm, không con, ưa ngồi miết cả đêm. Đây cũng là sở thích không biết giữ gìn nguyên thần, tổn hại sức khỏe của mình. Điều thứ sáu, không con. Tôi nghĩ cha mẹ của ông biết ông có những thói quen này cũng sẽ rất lo lắng. Khiến cha mẹ lo lắng cũng là tổn phước, bất hiếu. Tất cả các vấn đề của ông đều đã tự mình nói ra hết, chính ông tự thừa nhận. Khi đó càng củng cố thêm quan niệm và tính tâm đúng đắn của ông. Vân Cốc Thiền Sư nói, tất nhiên Liễu Phạm Thiên Sinh còn có một câu rất đáng quý, còn nhiều cái xấu khác nữa không thể tính hết. Điều tôi nói lúc nãy chỉ là một phần, tôi còn rất nhiều điều khác. Vận mệnh con người sửa ra sao? Thay đổi thói quen là căn bản lập mệnh. Sửa hết những thói quen xấu, vận mệnh sẽ chuyển theo. Không lừa chính mình nữa, thừa nhận sai lầm của mình, đi cải chính. Tôi tin là nghe thấy ông tự mình phản tỉnh sám hối bản thân, Vân Cốc Thiền Sư có thể sẽ cảm thấy con thơ dạy được. Cho nên mọi người đừng thấy hình như những tương tác này đều là điều tất nhiên. Nếu như Liễu Phạm Thiên Sinh không phản tỉnh chính mình, cái duyên này có thể cạch đến đây mà thôi. Những duyên phận này đều là sự phát triển nước chảy thành mưa, tâm cung kính chân thành chiêu cảm tới. Một người vừa phản tỉnh chính mình, sự chân thật đó liền hiển lộ ra. Quý vị có nhìn thấy một người khi phản tỉnh sự bất hiếu của mình đối với cha mẹ, họ ở đó chảy nước mắt, chúng ta ở bên dưới cũng chảy nước mắt không? Thành tâm giao cảm. Vân Cốc viết, khởi duy khoa đệ tai, không phải cầu khoa đệ mà thôi. Thế gian người hưởng tài sản ngàn vàng, tức là nhân vật ngàn vàng, vì họ có tu cái phước báo đó. Người hưởng tài sản trăm vàng, tức là nhân vật trăm vàng. Người bị chết đói trong số không có phước, sau cùng phải chết đói, đó đều là bản thân họ không có tu phước mà chiêu cảm tới. Bởi vì mạng do ta làm, phước tự mình cầu. Cho nên ông trời đều tuân theo tự nhiên này, tuyệt đối không phải ông trời có ý gì. Hơn nữa, như sanh con cái, người có đức trăm đời, ắt có trăm đời con cháu lưu truyền, giống như hậu thế của Khổng Lão Phu Tử. Người có đức mười đời, ắt có mười đời con cháu lưu truyền, như hậu thế của Tiên Sinh Lâm Tác Từ. Những cái này đều là minh chứng. Người có đức hai đời ba đời, ắt có con cháu hai đời ba đời lưu truyền. Người khốn khổ vô hậu, tức là người bị tuyệt hậu, không có con cái. Đức quá mỏng, phước báo không đủ. Cái này có ví dụ điển hình nhất trong lịch sử. Ngũ đại thập quốc, đầu Yến Sơn có Phương Cách, dạy năm con đều dương danh. Vốn dĩ số ông không có con, tổ phụ của ông khuyên ông nghe lời, tích cực đoạn ác tu thiện, sau cùng sanh được năm người con trai, đều hết sức có triển vọng. Ông sống tới tám mươi mấy tuổi, không bệnh tật mà mất, tắm rửa xong, say goodbye với mọi người, rồi ngưng thở mà đi, không có bất kỳ bệnh khổ gì. Thật là tốt. Thánh và hiền đều đạt được. Chúng ta bây giờ tích lũy công đức, chắc chắn sẽ có phước báo này. Khi đó nói với ông, ngày nay ông đã biết cái sai của mình rồi. Mau mau đem những thói quen không thể thi đậu công danh, không thể sanh con này, tận lực sửa đổi, sám hối, sau đó phát nguyện sửa đổi chúng, sau đó nhớ phải tích đức, nhớ phải độ lượng rộng rãi, nhớ phải có tình thương, phải hòa khí với người, nhớ đừng chà đạp sức khỏe và tinh thần của mình. Đã chỉ ra tất cả vấn đề của ông, sau đó những điều trước đây coi như hôm qua đã chết, những điều sau này coi như ngày nay mới sanh. Quý vị đọc tới câu này, có cảm thấy mình được đạp điện không? Đây là thân nghĩa lý tái sanh vậy. Thân huyết dục phàm phu tất nhiên có số. Thân nghĩa lý, ông bắt đầu từ hôm nay đoạn ác tu thiện, tuân theo giáo huấn của Thánh Hiền. Ông là thân nghĩa lý rồi, sao không thể cảm thông với trời? Nhất định có thể cảm thông, có thể thay đổi vận mệnh. Thái Giáp viết, Thượng Thư nói, trời giáng họa có thể tránh, tự tạo nghiệp không thể sống. Cho nên, đây là vận mệnh đời này của ông. Chỉ cần ông chịu hạ công phu, chắc chắn có thể đạt, có thể sửa. Lại nói, thi dân kiểm điểm hành vi từ cầu hạnh phúc. Mọi người có thấy mấy câu này dẫn dắt kinh điển? Cưỡng nhi phất ức, giúp tính tâm của ông. Tính tâm là mẹ các công đức. Tính tâm của ông hoàn toàn kiên định, chắc chắn có thể làm được. Mọi người có nhìn thấy không? Sau khi Liễu Phàm Thiên Sinh ra về, không còn nghi ngờ gì. Phía sau còn nói rất nhiều, kể cả kinh dịch cũng lấy ra. Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui, hơn nữa cụ thể. Thực sự là người tốt, làm tới cùng, tiện Phật tiện tới Tây Phương. Cụ thể làm ra sao? Còn cho ông bản công quá, giúp ông biết thao tác thế nào, từ bi tới cùng cực. Được. Từ mình coi càng hấp dẫn. Hôm nay ra về chăm chỉ đọc lại đoạn này. Đây là tấm gương về người thầy tốt. Giống như phu tử vậy. Dạy người không mệt. Gọi là từ bi là gốc, phương tiện là cửa, đạo nhi phất khiên, cưỡng nhi phất ức, khai nhi phất đạt, đều là phương tiện thiện xảo. Cái này là điểm thứ hai, kiên nhẫn. Điểm thứ ba là hữu giáo, vô loại. Thể hiện được sự nhân đức của phu tử. Chỉ cần chịu học, đều tận tâm, tận lực dạy. Trong Luận Ngữ có nói tới, tự hành thúc tu dĩ thượng, ngô dị thường vô hối yên. Từ thúc tu này là lễ vật bái sư. Theo cách nói trong lịch sử là 10 miếng thịt khô. Món đồ này không phải đắt lắm, được coi là lễ vật, không quý trọng lắm. Nghĩa là phu tử coi trọng điều gì? Sự cung kính khi bái sư là cái lễ đó, chứ không phải nói phải tặng đồ tốt cỡ nào. Lễ này không bỏ được, vì một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích, vạn phần thành kính được vạn phần lợi ích. Ngay cả một thái độ kính sư cũng không có, thì cái duyên này chưa đầy đủ. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.